Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ rất mến. Người ta kể rằng có một anh thanh niên kia vác cây thập giá đến gặp thầy Giê-xu và anh ta nói rằng: "Thưa thầy, nếu có thể được, xin thầy đổi cho con một cây thập giá khác, vì cây thập giá này quá nặng nề đối với con." Thầy Giê-xu nhoẻn miệng cười và Ngài sẵn sàng chấp nhận. Đấy, anh hãy chọn cho mình một cây thập giá mà anh thích. Thầy Giê-xu dẫn anh đến phòng chứa chất rất nhiều các loại cây thánh giá khác nhau. Có những cây rất to, nhưng đồng thời cũng có cây bé xíu xiu. Có những cây được chạm ổ rất tinh vi, rất ạc, tức là đẹp lắm. Nhưng đồng thời cũng có những cây xù xì xấu xí. Anh bắt đầu đi lựa và chọn cho mình cây thánh giá phù hợp với anh. Lựa mãi, tìm hoài, cuối cùng anh mới tìm được một cây anh cho rằng phù hợp với anh nhất. Nhưng hỡi ôi, khi cầm cây thánh giá lên, anh ta nhìn kỹ thì đây chính là cây thánh giá mà anh đã vác từ bấy lâu nay. Kính thưa quý ông bà, anh chị em và các bạn trẻ rất thân mến, nói đến thánh giá là người ta có cảm giác sợ, sợ vất vả, sợ đau khổ. Cũng giống như anh thanh niên này thôi, chúng ta cũng sợ. Thế nhưng có những người thậm chí loay hoay cả cuộc đời mình cho việc vác cây thập giá của đời mình, cũng đã cảm thấy vất vả và khổ đau lắm, thậm chí đau khổ cả một đời người không lối thoát. Ngày hôm nay Chúa Giê-xu nói rằng người cũng vác một cây thánh giá. Nhưng trước khi Ngài nói thẳng, nói trực diện về sứ vụ của Ngài, Ngài đã hỏi các ông: "Người ta nói thầy là ai?" Các môn đệ nhanh nhảu trả lời: "Thưa, thầy có thể là một ông Gioan Tẩy Giả, thầy có thể là một ngôn sứ Elia, hoặc có thể là một vị ngôn sứ nào đó." Chúng ta biết rằng dân chúng mà xem Ngài, sánh Ngài như một vị ngôn sứ là quá đủ rồi. Bởi vì trong thời đại lúc bấy giờ, vị ngôn sứ là người đại diện cho Thiên Chúa, nói lời của Chúa, loan báo một việc gì đó sắp xảy ra. Đó là một danh dự cao cả, được ví như ông Gioan Tẩy Giả là ghê gớm lắm. Nhưng thầy không dừng ở đó, thầy bắt đầu đi hỏi các môn đệ: "Thế các anh bảo thầy là ai?" Ông Phêrô là một tông đồ trưởng đoàn, ông ta nhanh nhảu trả lời: "Thầy là Đấng Kitô." Kính thưa quý ông bà anh chị, khi nói thầy là Đấng Kitô, chắc là thầy vui lắm, bởi vì từ Kitô ấy theo nguyên gốc nghĩa tiếng Hy Lạp là Christ, có nghĩa là đấng được sức giàu. Đấng được sức giàu trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ, ai mà được sức giàu thì người ấy cảm thấy vui lắm và danh dự lắm. Thường người ta sức giàu trong những đại lễ, yến tiệc, hội hè. Và theo sách Đệ Nhị Luật nói, hễ ai mà không được sức giàu hoặc bị ngăn cấm sức giàu thì có nghĩa là người ấy rất bất hạnh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi chắc rằng thầy Giê-xu rất vui bởi vì ông Phê-rô đại diện cho nhóm tông đồ để trả lời, thì ít ra ông ấy cũng đã định hướng rõ ràng Đức Kitô là ai rồi. Thế nhưng Chúa Giê-xu đã vội vã nói với các ông, cấm ngặt các ông không được nói cho mọi người biết thầy là Đấng Kitô. Tại sao thế? Bởi vì có thể ngày giờ của thầy chưa đến, ngày để thầy lộ diện, ngày để thầy thực hành ý muốn của cha thầy chưa đến. Cho nên thầy muốn ngăn cản các ông. Nhưng cũng có thể rằng các ông chưa hiểu đúng giá trị của Đấng Kitô là gì? Dân Do Thái họ mong chờ Đấng Kitô ấy lắm, họ mong chờ Đấng được sức giàu ấy lắm. Bởi vì người được sức giàu không chỉ có nghĩa là những người như dân thường như chúng ta. Được sức giàu còn thường hay nghĩ đến được tấn phong lên hàng tư tế vương giả. Họ có ý muốn nói Chúa Giêsu là một vị vua, là một Đấng Mêsia mà bấy lâu nay họ đang mong chờ người ấy đến với đất nước họ. Đấng Mêsia ấy phải là một người đứng lên lãnh đạo dân chúng, là một cuộc cách mạng hoành tráng để mà cứu dân thoát khỏi ách đô hộ, thoát khỏi kiếp làm kẻ thù của tất cả các nước ngoại bang đang xâm lược, như kiểu David ngày xưa. Và họ cũng muốn, họ muốn lắm có một ông vua hùng cường xây dựng lại đất nước, hùng mạnh, giàu sang và mang đến vinh quang danh dự cho quê hương mình cỡ như ông Salomon. Chúng ta biết rằng là Đấng được sức giàu rất quan trọng. Trong sách Cựu Ước, không phải sao, ngôn sứ Samuel, ông đã từng sức giàu cho vua Saul, cho vua David. Hoặc là tư tế Sa-đốc, ông cũng đã từng sức giàu cho vua Salomon. Cho nên họ mong chờ một Đấng Mê-a, một Đấng sức giàu cao cả như thế. Nhưng họ đã sai lầm, bởi vì điều họ mong muốn đó chỉ là một ông vua mang tính cách trần thế, một ông vua từ dưới đất này hướng lên trên. Nhưng Thầy Giê-xu muốn hướng dẫn cho họ và muốn giới thiệu cho họ biết rằng chính Ngài là một Đấng Kitô, là con Thiên Chúa từ trời giáng thế, là một thiên tử hạ giáng. Chúa Giê-xu chưa bao giờ Ngài nói thẳng và trực diện như hôm nay. Bởi vì khi nói về sứ vụ của mình, Ngài hay dùng dụ ngôn lắm, giới thiệu tôi là ai, Thiên Chúa Cha là ai, Chúa Ba Ngôi là ai. Như hôm nay Ngài không nói úp mở nữa, nói thẳng, ta đến đây, ta sẽ bị bắt, ta sẽ bị lăng nhục, ta sẽ bị giết, ta sẽ chết và phải phục sinh. Thú thật, khi nói những lời như thế, ông Phêrô có hiểu biết gì đâu. Ông nghĩ rằng mình là tông đồ trưởng, là người gần gũi với thầy lắm, vội kéo thầy đi ra xa một chút, nói thầm thầm thì thì, thầy đừng làm thế, thầy lại phải chết. Chúa Giêsu biết được suy nghĩ của ông, Chúa Giêsu biết luôn được suy nghĩ của các môn đệ, nên Ngài đã phải to rằng, đồ Satan, người hãy lui sau phía lưng ta, bởi vì tư tưởng của ngươi là tư tưởng của loài người, không phải là của Thiên Chúa. Oh my God, chúng ta phải nói rằng ông Phêrô mà hiểu được Chúa Giêsu nói gì, chắc tôi chết liền. Các môn đệ cũng vậy, nếu mà hiểu được chắc cũng chết liền. Bởi vì các môn đệ chẳng lẽ nào bỏ gia đình, bỏ sự nghiệp để đi theo một con người mà cuối cùng ông bảo rằng ông sẽ chết, chết nhục nhã, vác thập giá và trên đồi Golgotha kia, ông được dương cao trên ấy. Làm sao mà họ có thể chấp nhận một Đấng Kitô, một Mêsia mà vừa mới được buộc ra khỏi môi miệng của ông Phêrô rằng Ngài là Đấng Kitô? Họ cũng giống như dân Do Thái khác thôi, cũng đang mong chờ một Đấng Kitô như thế. Một Đấng Kitô mang đến niềm vinh quang danh dự cho họ, phục hồi lại phẩm giá, phục hồi lại danh dự cho quê hương đất nước của họ. Thế nhưng hiểu được, họ đã không hiểu được Thầy Giêsu muốn nói gì. Thầy đâu chỉ nói Ngài phải vác thập giá đâu, Ngài còn nói với các ông, hễ ai muốn theo ta, các người cũng phải vác thập giá, phải từ bỏ chính mình mà vác thập giá của đời mình mà theo ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, việc tháp vác thập giá nó là một gánh nặng, Như anh thanh niên lúc đầu bài giảng, chúng ta thấy anh cũng rất ngại vác thập giá. Anh còn biết đổi thánh giá, chứ tôi nghĩ có người quăng luôn cây giá chẳng phải đổi làm gì. Có người đòi gặp thầy Giê-xu để quăng thẳng cây thánh giá vào mặt người và nói: trả cho ông cây thập giá này, nó là của ông thì ông hãy mang nó đi khuất khỏi trần gian chúng tôi. Chúng tôi không cần cái thứ thập giá đau khổ mà chẳng mang lại một lợi ích gì cho bản thân tôi cả. Các bạn trẻ thân mến, ai cũng thế thôi. Tôi cũng giống như các bạn, rất sợ bị sa ngã, rất sợ đau khổ, rất sợ vất vả. Có những lúc chúng ta cứ tìm quên. Và các bạn trẻ ngày hôm dường như sống rất rõ về điều đó, muốn tìm quên cuộc đời mình, không dám đối diện với đau khổ, không dám đối diện với thân phận yếu đuối của mình. Tìm quên bằng cách mua vui, đi đâu đó để tránh đối diện mình. Tôi nhớ đọc trong một cuốn sách nào đó, bà tiến sĩ Nguyễn Thị Oanh, bà đã từng nhận định về hiện tượng các bạn trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là giới trẻ Sài Thành. Họ rất thích ăn nhậu. Họ thích ăn nhậu đến độ mà ăn hoài cũng không thấy no, uống hoài cũng không thấy chán, nhậu mãi mà vẫn không thấy hết thèm hết khát. Hết tăng này lại nhậu tăng khác, hôm nay nhậu, ngày mai ngày mốt lại hẹn hò nhậu tiếp. Tôi dám chắc với các bạn rằng các phố, các con đường ở trên Sài Gòn này không có con đường nào mà không có quán ăn, quán nhậu. Các bạn đồng ý với tôi điều đó không? Không hiểu sao cái nhu cầu ăn nhậu của giới trẻ Việt Nam chúng ta ghê gớm như vậy. Và bà nhận định như thế này: sở dĩ các bạn trẻ ngày hôm nay thích ăn, thích nhậu nhiều là bởi vì ở trong tầm sâu thẳm tâm linh của họ còn thiếu lắm một thứ gì đó thuộc về tâm linh của họ, mà cuộc sống thực tế không ai có thể đáp, không ai có thể trả lời giùm họ, không ai có thể khỏa lấp cho cuộc đời họ. Tôi nói đến đây, có bạn trẻ bảo rằng: đâu có, con đâu có khát gì đâu, thật sự là con khát bia, tâm linh con thấy bình thường. Còn một bạn nữ nào đó thì bảo: con thì khát mồi, con đi ăn mồi. Tâm linh mình có khát không? Chính bản thân của chúng ta đôi khi cũng mù lòa, cũng chẳng biết là mình cần gì trong cuộc đời này nữa. Nhưng các bạn trẻ rất thân mến, nếu chúng ta cứ trốn tránh mãi thân phận làm người, đó là thân phận yếu đau, thân phận con người phải gặp, phải đối diện với cái khổ của mình, thì chúng ta sẽ không bao giờ trưởng thành với chính mình. Chúng ta sẽ lớn lên trong một thân xác yếu đuối, trong một tâm hồn rất trẻ thơ và ấu trĩ, bởi vì chúng ta chưa bao giờ dám thẳng thắn nhìn nhận vào số phận, tương lai và cả cuộc đời mình đang đi. Chúng ta tìm cách để tránh né và lèo lái cuộc đời của chúng ta sao cho phù hợp với ý thích của mình, nhưng cuối cùng thất bại vẫn hoài thất bại. Không điều gì có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta. Nhưng thập giá mà thầy Giê-xu hôm nay muốn chúng ta vác, nó không phải là thứ thập giá mà chính chúng ta tạo ra, mà là thập giá của mỗi con người, ai cũng có. Chúng ta làm sao liên kết thập giá của cuộc đời mình với cuộc đời của thầy Giê-xu thì thập giá ấy mới là thập giá có ý nghĩa. Ông Giê-xu vác thập giá của cuộc đời mình để bước lên đồi Gôn-gô-tha. Trên đường của Ngài, biết bao nhiêu lần Ngài ngã gục. Có một ông Simon nào đó, hoặc là một thường dân nào đó đi đường thấy thương ông quá, đã đến vác thánh giá đỡ cho ông. Chúng ta có tin không? Cuộc sống của cha, của chúng ta khi đau khổ như thế, chúng ta có tin rằng Chúa cũng thực hiện qua một người nào đó để giúp chúng ta nâng đỡ trong cuộc đời này không? Ông Giê-xu không nhờ ông Simon vác thánh giá giúp, bởi vì ông Phao-lô, Ông Phao-lô viết trong thư gửi giáo đoàn Corinto, ông viết như thế này, và tôi rất tâm đắc câu nói này: ơn Thầy đủ cho con. Ơn Thầy đủ cho con. Với kinh nghiệm đức tin của bản thân tôi thì tôi thấy đây là một câu nói rất hay và rất chính xác. Chúa Giê-xu ban đủ sức để cho chúng ta sống, để chống chọi mọi khổ ải trong cuộc đời này. Đôi lúc chúng ta kêu gào than khóc với Chúa, chúng ta than thở với mọi người xung quanh. Tôi nghĩ đó chỉ là một cách để cầu cứu, nhưng hết sức giả vờ. Bởi vì nếu chỉ dựa vào thực lực của mình, Chúa đã ban cho mình đủ sức rồi. Tôi rất tin là bởi vì có những lúc chúng ta rơi vào nghịch cảnh, có những lúc chúng ta rơi xuống hầm hố của cuộc đời, chúng ta dường như muốn buông xuôi tất cả và không muốn làm gì nữa, không cố gắng gì nữa. Đó là những con người rất chân chính. Nhưng chính những lúc đó, bàn tay của Chúa đã đưa ra và nắm lấy bàn tay của chúng ta. Ngài sẽ cứu chúng ta, không ai hết. Có những lúc chúng ta than thân trách phận, ở đâu có Thiên Chúa trong cuộc đời này không? Nhiều khi chúng ta đánh đố với đức tin của mình bằng những câu chuyện cỏn con nào đó, một biến cố nào đó, sự kiện nào đó trong cuộc đời này chúng ta không giải quyết được, và chúng ta mang Chúa ra để làm một cuộc ván bài lật ngửa. Được thì con cho hết, con dâng hiến tất cả, còn không a lê hấp, chẳng biết Chúa là ai, không biết nhà thờ ở đâu nữa. Chúa không phải một ông thần, Chúa không phải là để cho chúng ta mang ra như chơi xổ số hay đánh đề. Thiên Chúa của chúng ta nghiêm lắm. Chúng ta đã đến lúc phải tra tay vào để vác cái thập giá của cuộc đời mình, vác cho đến đỉnh đồi Golgotha của cuộc đời mình. Và chúng ta cũng sẽ bị đóng đinh trên đỉnh đồi ấy. Nhưng đôi tay của chúng ta sẽ rang rộng, hướng thẳng về trời, và hết sức ngạo nghễ là bởi vì sự sống từ đây đã chiến thắng sự chết. Khổ đau, thập giá, vinh quang là ở đây. Bình an và hạnh phúc của con người ở đời này và sau cũng bắt đầu từ đây. Tất cả mọi khổ ải, những gì chúng ta chịu đựng bấy lâu nay sẽ có kết cuộc tốt đẹp, bởi vì chúng ta đã đi đúng hướng. Ước mong rằng các bạn trẻ nhân dịp ngày lễ hôm nay là dịp để chúng ta suy niệm về cuộc đời của mình, về sự vất vả, khổ đau, về thập giá mà chúng ta vác hàng ngày. Ước chi những thập giá ấy chúng ta kết hiệp được với thập giá của Đức Kitô, để mọi hy sinh vất vả của chúng ta thay vì bỏ công thì nay lại được việc, mang đến niềm vui, hạnh phúc thật sự cho cuộc đời chúng ta.